người ta kêu là đồ đậm thêm cái khổ của mình. À, có đôi khi ai làm mình không vừa ý, hoặc mình thấy cái gì chướng ra tai gai mắt, mình bực, mình than. Nhưng mà không biết như vậy là dại, là mình lấy cái lỗi của người, lấy việc của người ôm vô để cho mình khổ, phải không ạ? Đó, cho nên việc đã qua mà than thì khổ. Không mong việc sắp tới, việc chưa tới mà mình vẫn mong, vẫn mong nao. Ví dụ như ai mời đi ăn đám cưới, cái cứ sửa soạn, cứ lo lắng, hoặc là mình có một cái dịp sẽ gặp mặt với đông người mà quan trọng chẳng hạn, hoặc là khi phải tiếp xúc với những cái người tai mắt chẳng hạn, cái trong lòng nó cứ thấy nôn nao. Cái đó là mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại. Do vậy sắc thù diệu là vì biết sống ngay trong hiện tại, cho nên cái vẻ mặt tươi sáng. Và Đức Phật nói tiếp, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cằn. Thì chúng ta nghe lại bốn câu này coi mình có thuộc cái hàng mà Đức Phật kêu ở đây là kẻ ngu hay không. Là do mong việc sắp tới, thì chúng ta có mong không ạ? Đôi khi cũng có. Rồi do tham việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cằn. Như vậy mình thấy cái lý do mà tự tạo cho mình khổ, Đức Phật ở đây cũng đã nêu lên. Thật ra ở trong đời, nếu mà người nào có cái tâm dính mắc với bám víu nhiều, có phải người đã khổ nhiều không ạ? Cái khổ đa phần nó phát sinh từ cái tâm dính mắc của mình. Ví dụ như cùng là lo cho gia đình, mà nếu mình lo với một cái tâm cứ làm hết sức rồi thôi, còn con nó đối với mình sao thì đó là bổn phận của nó, thì khi mà nó có cái gì trái ý mình cũng bực bội đôi chút. Còn nếu mà cái tâm bám víu dính mắc chấp vào đó, thì khi con nó không nghe lời mình khổ nhiều hay là ít đó. Rồi đối với những cái người thân thương, đối với những vật thân mình ưa thích, thể càng dính mắc chừng nào thì sẽ càng khổ chừng đó. Cái điều này khi quý huynh đệ học Phật đã lâu thì mình đều được nghe tâm dính mắc là khổ. Nhưng mà chúng ta có dễ buông được cái tâm dính mắc này không? Tại sao vậy? Mà tại sao khó vậy? À, tại vì tham, tại vì chấp, à, chấp thật, à, trên mọi thứ là chấp thật, mình thấy cái gì cũng thiệt. Thành ra khi cái điều mà ưa thích, mình thấy mình ưa thích á, thì mình sẽ thấy nó thiệt, mình mới thích. Còn các ngài ngày xưa, khi các ngài nhìn cảnh là cảnh, à, người là người, mà cái tâm của các ngài như một cái gương soi á, nó không dính, cho nên ít khổ. Còn chúng ta tại sao vẫn học Phật rất lâu mà nó vẫn như keo dính, ở đâu cũng dính? Thì đó, thì phải chắc là thể tám dính là khổ. Thì có một cái ông thương gia giàu, tự nhiên ông gặp đủ thứ tai họa. Ông đang sung túc lầu biệt thự xe hơi vợ đẹp, tài tiền ở trong nhà băng vân vân, thì tự nhiên ổng đủ thứ xui rủi. Cái biệt thự thì bị cháy, tài sản thì bị trộm, rồi cái bà vợ cũng bỏ ông luôn. Và trong cái khi bực bội, ông đã nhục mạ cái người mà coi cái giữ cái phần coi sóc ở trong vùng đó, cho nên ông bị vô tù luôn. Thì khi vô tù coi như là tay trắng, nhưng mà may gặp cái viên cai ngục trước á, mẹ của viên cai ngục này giúp việc cho ông này, và ông này đối xử cũng có phần tử tế, cho nên nay thì tuy là cai ngục nhưng mà cũng tương đối thông thả cho ông, và có để ý thì thấy ông này thay đổi một cách kỳ lạ. Trước kia thì nổi tiếng là keo kiệt, nhưng mà bây giờ khi vào ngục lại thấy cứ hay cười và có vẻ vui. Thì mới hỏi ông sao vậy, có thường, có khỏe không, sao mà vô tới đây mà cứ thấy cười vui thoải mái như vậy? Thì ông này trả lời một cách thích thú thật sự là chẳng còn một tí ti nào để mất nữa cả, cho nên giờ tự nhiên tôi khỏe ra, còn hồi trước có nhiều quá cho nên sợ mất. Như vậy có phải vì mình có nhiều thứ quá rồi mình khổ không? Một phần thôi, có nhiều thứ mà cái khổ là vì tâm dính mắc. Còn nếu có nhiều thứ mà cái tâm của mình bình thường, mình sử dụng của cải và đồng tiền, thì lúc đó nó lại trở thành một phương tiện cho mình. Mình có thể làm vào và mình có thể cho ra, mình sử dụng nó chứ mình không để nó sử dụng mình. Thì rốt lại thì chúng ta cũng thấy là vì cái tâm, chứ đừng đổ thừa vì cảnh, vì tù, hoặc là vì cái bà vợ bỏ đi, vân vân, phải không ạ? Thành ra cái ông này, ngày xưa ông giàu và ông khổ vì chính ông làm khổ mình. Bây giờ ông vô tù, lẽ ra phải khổ, thì ông lại thấy khỏe, là vì ông đã giác ngộ ra được một cái điều là bây giờ không còn gì để mất nữa. Vì nó sập trụi rồi, cho nên tự nhiên lại thấy khỏe ra. Như vậy, cái nguyên nhân khổ là chúng ta dính mắc và chúng ta muốn người với hoàn cảnh phải theo ý mình. Cái đôi khi những người xung quanh không làm theo ý mình thì mình thấy mình khổ. Vậy thì cái gốc của khổ ở đây, chúng ta nếu mà nhìn ra thì chúng ta sẽ thấy mới có thể xoay chuyển được tận căn bản. Còn nếu không á thì mình cũng có những cái cách để cho tạm thời